28 là cái gì? Thiền sư Hoài Hải ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Sư họ Vương, quê ở Trường Lạc, Phước Châu, xuất gia từ thở bé, thông suốt tam học, tức là giới định tuệ. Nhưng gặp lúc Mã Tổ giáo hóa ở Giang Tây, sư dốc chí nương tựa. Sư cùng với Trí Tạng Tây Đường đọc luôn, đó là bỏ dấu phết đó. Tức là sư cùng với Trí Tạng Tây Đường, Nam Truyền Phổ Nguyện là hàng đệ tử nhập thất của Mã Tổ. Đương thời ba vị đại sĩ, mỗi người giáo hóa một phương. Thì đây là nói qua về nói sơ qua về lai lịch của Ngài Bá Trượng. Một hôm, sư đi theo hầu Mã Tổ dạo chơi, thì chợt thấy một bầy le le bay qua. Tổ mới hỏi là cái gì? Sư thưa bầy le le. Thì nếu mà mình lanh mắt á, thì ngay đây đủ rồi, khỏi cần phải thêm những cái đoạn dưới. Như vậy thì ngay khi mà đi dạo chơi với Mã Tổ đó, thì chợt thấy bầy le le bay qua, thì Tổ liền hỏi là cái gì? Thì như vậy ngay đó thì cái câu hỏi của Mã Tổ đó là ý Tổ là ở chỗ nào? Có phải ý Tổ ở chỗ bầy le le đó không? Vậy thì ý Tổ ở đâu? Thấy bầy le le bay qua, Tổ hỏi là cái gì? Thì cái hỏi là cái gì đó thì ý Tổ là ở chỗ nào? Ở chỗ bầy le le đó phải không? Nếu mà thấy kiểu mà ý Tổ ở bầy le le đó là một chút là bị vỡ rồi. Chính ý Tổ là ở ngay trong con mắt của Bá Trượng, ở ngay trong mắt Ngài Bá Trượng, nhưng mà ngài không có thấu được, cho nên là sư mới thưa là bầy le le. Bầy le le thì Mã Tổ mới hỏi vậy chứ bay đi đâu? Thì Ngài mới đáp là bay qua mất rồi. Thành ra rõ ràng là theo bầy le le, cho nên rõ ràng là quên mình theo vật đó, là gọi là đồng hóa mình với bầy le le. Ngài đó là đồng hóa mình với bầy le le. Cho nên Tổ mới bèn nắm chóp mũi sư vặn một cái đau điếng. Sư la thất thanh. Tổ hỏi sao không nói bay qua mất đi? Thì như vậy cái dặn chốt mũi đau điếng này đó là sao? Cái này cũng giống như là một cái cú đầu á, giống như mà cái anh chàng diễn nhà đạt đa mà chạy mà đi la mất đầu đó, la mất đầu rồi thì sao? Cú đầu cái là, thì cái này cũng vậy đó, dặn chốt mũi cái thì bảo là sao không nói bay qua mất đi. Thành ra câu này giống như là bổ túc cho câu là cái gì ở trên. Ở trên là cái gì thì ở đây sao không nói bay qua mất đi đó. Thì liền đó sư tỉnh ngộ trở về liêu thị giả, thống thiết khóc to. Thị giả cùng bang, chúng ta là cùng bạn, cùng bang tức như là đồng sự, là cùng một bang thị giả. Mới hỏi là huynh nhớ cha mẹ chăng? Sư đáp không. Bị người mắng chăng? Sư ta cũng đáp không. Tại sao khóc? Sư nói lỗ mũi tôi bị đại sư vặn đau điếng không thể tả. Thì như vậy cái khóc này là cái khóc gì? Sao khóc? Bị vặn đau quá khóc là sao? Thành ra cái khóc này là sao? Đó là phải nói là cái khóc mở mắt, không? Cái khóc mà gọi là cái khóc thấu qua cái chóp mũi đó. Cho nên cái khóc này khó ai mà tri âm được, gọi là cái khóc mà khó ai tri âm. Vậy cho nên là ông thị giả cùng bang đâu có đâu có hiểu được, cho nên mới hỏi. À, như vậy thì chắc là nhớ cha mẹ khóc, thấy không? Khóc kìa, chắc nhớ cha mẹ quá, giống như tông lưu rồi. Phải không? Sao? Nhưng mà cũng không phải, như bị người mắng chăng, cũng không phải luôn. Thì như vậy tại sao khóc? À, thì ngài mới nói, lỗ mũi tôi bị đại sư vặn đau điếng, không thể tả. À, thì như vậy, cái ngài câu này, như vậy lỗ mũi tôi bị vặn đau điếng, không thể tả. Như vậy thì có phải là thật là cái lỗ mũi đau không? Hay cái gì đau? À, vậy cái lỗ mũi đau khóc hay sao? Hay cái gì đau? À, cho nên rồi ông thị giả kia cũng hỏi thêm, vậy chứ có nhân duyên gì mà huynh chẳng khế hội? À, thì ngài mới bảo sư huynh hãy đi hỏi hòa thượng. À, thì thị giả đến hỏi đại sư, à, thị giả hải có nhân duyên gì chẳng khế hội về liêu khóc, xin hòa thượng vì con nói. À, tổ mới nói y đã hội, ông tự hỏi lấy y. À, nếu mà cái ông thị giả này mà ông lanh lợi chút á, thì ngay đây là ông cũng đã khéo hiểu được cái ý rồi, khỏi có phải nhọc nhằn là gọi là chạy tới chạy lui để mà đi tìm hiểu. À, thấy không? Ngài bảo nghe là y đã hỏi rồi, ông tự hỏi lấy y, thấy không? Thì ngay cái tự hỏi đó là cái ngầm ý của tổ rồi, nhưng mà ông thị giả này cũng không hiểu, bởi vậy cho nên là nghe là cứ nhọc nhằn chạy tới chạy lui để mà hỏi, nhưng mà để mà tìm hiểu cái việc đó, tìm hiểu cái việc gì? À, chạy tới chạy lui nhọc nhằn để mà hỏi, nhưng mà cũng là tìm hiểu cái việc của người khác, à, còn quên mất cái việc của mình. À, à, tổ đã đánh thức rõ ràng, nghe là ông hãy tự hỏi lấy y. Chính cái tự hỏi đó là cái muốn ngầm ý, à, để mà khiến cho ông nghe là tự nghe là sôi trở lại. Nhưng mà ông cũng chưa có tỉnh, cho nên thị giả đã trở về liêu hỏi, hòa thượng nói huynh đã hỏi thì dạy tôi tự hỏi huynh. À, thì sư liền cười to ha hả. À, thị giả mới hỏi, vậy chứ vừa mới khóc sao giờ lại cười? À, sư mới đáp, vừa rồi khóc bây giờ cười. À, thị giả mờ mịt không hiểu gì hết. À, vậy là sao? À, chính cái chỗ mà khóc cười này làm nghĩa là lầm không biết bao nhiêu người, thấy không? Sao mới vừa khóc bây giờ lại cười? À, mà chính là cái ông thị giả kia, ông cũng bị gạt luôn, bị cái chỗ khóc cười đó mà gạt chạy tới chạy lui mà không hay. À, thì như vậy làm sao mà thấy được cái chỗ khóc cười này? À, có cái gì mà nghĩa là vi diệu sâu xa trong đó mà mới khóc đó rồi lại liền cười đó? Hả? Mới khóc cái cười. À, thì vậy mấy mình để thấy cái ý đó chưa? À, vừa mới khóc bây giờ cười, thì ngài trả lời vừa rồi khóc bây giờ cười. À, chính câu hỏi nó ngắn gọn nhưng mà nó đã ngầm cái ý thâm sâu trong đó rồi. À, thì như vậy khóc đó là ai, cười đó là ai? Mới khóc đó, thấy không? Thì mới khóc đó là ai, rồi cười đó là ai? Thành ra như vậy là hiểu chưa, thấy được cái ý chưa? Cho nên là mới thấy cái đây là để thấy cái việc mà cái việc lớn này á, nó ở ngay bên mình chứ không đâu xa hết, thấy không? Khóc đó rồi cười thì có ai khác vào trong đó đâu, thấy không? Cho nên là hãy khéo thấy thì ngay nơi mình đây thì nó đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Cho nên cái chỗ này là thấu qua cái chỗ khóc cười đó để mà thấy cái con người chân thật ở trong đó mới là cái khéo của mình. Thì mới thấy ngay cái khóc cái cười là cái giả tướng, không? Nhưng mà trong đó cái gì mà khóc cười ở trong đó đó, không? Thì cái đó à, có khóc có cười à, cho nên nó nói là vừa đầu khóc bây giờ cười, chứ không phải ai khác vào trong đó hết, không có con người nào khác mà chen vào trong đó hết. À, cho nên đoạn này á, tóm lại là mình cần phải sao phải thấy thấu qua cái đau đó, thành ra cái đau này á là cái đau ở chóp mũi không hay sao, là cái đau ở chóp mũi hay sao. À, cho nên cái đau này phải thấy cái đau này nó thông qua con mắt kia, cái đau ở chóp mũi nhưng mà nó thông qua chỗ mắt kia nữa kìa. À, thì vậy mới thấy được cái đau mà của ngài gọi là Bá Trượng. À, mà cái đau đó thì có ai thiếu, có ai thiếu cái đau đó? À, cho nên cái như vậy thì cái đoạn này á, không, cái con mắt mà của cái đoạn này á nó nằm ở chỗ nào? À, con mắt của đoạn này nằm ở chỗ nào? À, ngay khi bầy le le bay qua ngay đó mà mở ra thì nó suốt hết từ trước tới sau. À, khỏi phải đi, nghĩa là bắt trước ông thị giả chạy tới chạy lui hỏi thăm việc của người khác. Thành ra như vậy thì cái bầy, ngay cái bầy le le bay qua đó thì mình có thể thay thế cái gì? Mình có thể thay thế cái gì? Thay vì bầy le le bay qua, bây giờ đưa cái nắm tay co nắm vậy nó có khác không? Hả? À, chị đưa nắm tay co nắm có khác với cái bầy le le bay qua không? Cho nên nếu mà mình thấy theo kiểu thấy theo cái bầy le le đó là mình gọi là quên cái chỗ mà cái thầm ý sâu xa của tổ, cho nên gọi là quên mình mà theo vật đó thì mình không thấy được. Còn sâu trở lại thì mình thấy cái chỗ thật đó thì nó không phải là nằm ở chỗ bầy le le, ý tổ không phải là nằm ở chỗ bầy le le mà ở ngay trong con mắt của ngài Bá Trượng đó. Cũng như là ngay trong con mắt của mình đó, thì cái đó mới là cái chỗ ý sâu. Đó là qua một bài.